Giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật hôm nay.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay là ngày Thế giới Truyền giáo. Với chủ đề Tôi tớ và tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, Đức Thiên Cha mời gọi chúng ta suy tư về mệnh lệnh khẩn thiết phải rao giảng tin mừng trong thời đại chúng ta. Mệnh lệnh này vẫn mãi mãi là một ưu tiên tuyệt đối cho những người đã chịu phép rửa. Trong năm mừng ngày sinh lần thứ 2000 của Thánh Phaolô, sứ điệp của Đức Thánh Cha cũng nhắc đến kinh nghiệm và lời của Thánh Phaolô: khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Nhìn vào kinh nghiệm của Thánh Phaolô, chúng ta hiểu rằng sinh hoạt truyền giáo là một sự đáp trả với tình yêu của Thiên Chúa. Chính trong ý nghĩa ấy mà hôm nay, tại Vương cung Thánh đường Lisieux, Pháp Quốc, Giáo hội Tôn phong chân phước cho ông bà Louis và Zélie Martha, thân phụ mẫu của Thánh nữ Teresa Hài đồng Giêsu, bổn mạng của các sứ truyền giáo. Mặc dù chưa bao giờ ra khỏi xứ sở và ngay cả bốn bức tường của tu viện dòng kính, Thánh nữ Teresa Hài đồng Giêsu vẫn được giáo hội xem như là mẫu mực của nhà truyền giáo. Truyền giáo thiết yếu là làm chứng cho tình yêu của Chúa bằng cả cuộc sống của mình. Đây chính là tinh thần mà có lẽ ông bà Martha đã hôn đúc được cho Thánh nữ qua việc thực thi những nhân đức anh hùng trong bậc hôn nhân và gia đình của hai ông bà. Hai ông bà đã phải đương đầu với những thử thách và thăng trầm của cuộc sống hàng ngày, từ việc chạy cơm chạy gạo đến việc dưỡng dục con cái, và đương đầu với những bất ổn về kinh tế và chính trị. Hai ông bà đã phải đau khổ khi bốn trong chín người con của mình qua đời lúc còn nhỏ. Bà Zélie cũng qua đời vì bị ung thư năm chỉ mới 46 tuổi. Gà trống nuôi con, nhưng ông Martha đã chu toàn bổn phận của một người cha và luôn luôn nêu gương sáng cho con cái. Trên ngôi mộ của Thánh nữ Teresa Hài đồng Giêsu, người ta đọc được chính lời của Thánh nữ như sau: Chúa đã ban cho tôi một người cha và một người mẹ xứng đáng với trời cao hơn đất thấp. Truyền giáo bằng cuộc sống gia đình, truyền giáo qua cuộc sống thường nhật với mọi chiều kích xã hội, chính trị, kinh tế và tôn giáo. Chúng ta có thể thấy được sứ điệp ấy qua cuộc sống của ông bà Louis và Zélie Martha, được giáo hội tôn phong chân phước hôm nay. Đó cũng chính là lời mời gọi mà phụng vụ lời Chúa trong ngày Chủ nhật thứ 29 thường niên năm A hôm nay gợi lên cho chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Isaiah nói đến việc Chúa quan phòng dùng một ông vua ngoại đạo để giải phóng dân Ngài. Thật vậy, vào năm 538 trước Công nguyên, vua Ba Tư lúc bấy giờ là Cyrus đã đánh bại đế quốc Babylon, là nơi người Do Thái đang bị lưu đày. Ông ban hành một chiếu chỉ cho phép người Do Thái được rời bỏ Babylon để trở về xứ sở của họ. Một ông vua ngoại đạo đã được tiên tri Isaiah xem như người được Chúa sức dầu tấn phong để giải phóng dân riêng. Với sự xuất hiện của vua Cyrus, Thiên Chúa tỏ mình với dân Ngài như đứng làm chủ lịch sử và thời gian. Tất cả mọi sự đều thuộc về Thiên Chúa và đều phải quy về Thiên Chúa. Tất cả mọi sự đều phải được thánh hóa. Đó là điều mà tiên tri Isaiah cũng muốn nhắn gửi với chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah, đoạn 45, câu 1, từ câu 4 đến câu 6. Đây Chúa phán cùng Cyrus, kẻ sức dầu của Chúa, mà ta đã cầm tay hữu nó để bắt các dân suy phục trước mặt nó, bắt các vua quay lưng lại, mở các cửa trước mặt nó, và các cửa không được đóng lại. Nhân vì Gia-cốp tôi tớ ta, và Israel kẻ ta kén chọn, ta đã gọi đích danh ngươi, ta đã kêu gọi ngươi khi ngươi không nhận biết ta. Ta là Chúa và chẳng còn Chúa nào khác. Ngoài ta ra không có Thiên Chúa nào nữa. Ta đã thắt lưng cho ngươi khi ngươi không nhận biết ta, để các kẻ từ đông sang tây nhận biết rằng ngoài ta ra không có ai khác. Ta là Chúa và chẳng có Chúa nào khác.
Không em, kia bông hoa nở ngoài đồng, không lụa là không tô phấn son, nhưng hoa đẹp còn hơn áo vua. Thấy không em, đàn chim bay vút trời cao, không gieo trồng gặt hái lao đao. Sang thức dậy vui hót đầu y non. Ôi Chúa quan phòng kỳ diệu biết bao, sao con người còn mãi ruồi rong, lòng đong tìm hạnh phúc nơi nào. Mau hãy quay về nguồn suối bình yên, phó thác vào tay Chúa tình yêu, Chúa gia nghiệp hạnh phúc đời ta. Thấy không em, đồng xanh lúa đã lên đồng, ôi được hương lúa ngát thơm, đêm trăng rằm rộn vang tiếng ca. Thấy không em, vườn xưa trái chín mọng thơm, dâng trái ngọt nuôi lớn đời ta, xin suốt đời ghi nhớ tình cha.
Truyền giáo thiết yếu là một sự đáp trả lại tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Đây là điều Thánh Phaolô muốn nói với chúng ta trong bài đọc thứ hai, được trích từ thư thứ nhất của Ngài gửi cho giáo đoàn Thessalonica. Lá thư này được xem là tài liệu cổ xưa nhất của Kitô giáo. Thánh Phaolô đã đến giao giảng tại thành Thessalonica, thủ đô Macedonia, trong chuyến đi truyền giáo lần thứ hai của Ngài vào khoảng năm 50. Vào thời đó, Thessalonica là một hải cảng sầm uất. Nhiều người Do Thái đang sinh sống tại đây. Lá thư của Ngài đặc biệt được nhắn gửi cho cộng đồng Do Thái này. Trong lá thư, Thánh Nhân khuyên các tín hữu hãy tích cực dấn thân vì đức tin, nhiệt thành trong đức mến, và kiên trì trong niềm hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô. Đó là những dấu chỉ cho thấy tin mừng thực sự hoạt động trong đời sống của người tín hữu Kitô. Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Thessalonica, đoạn 1 từ câu 1 đến câu 5. Phaolô, Silvano và Timoteo kính gửi giáo đoàn thành Thessalonica trong Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô. Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an. Tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa cho mọi người anh em. Trong khi tôi cầu nguyện, tôi hằng nhớ đến anh em không ngừng. Tôi nhớ đến sự nghiệp của lòng tin, công việc của lòng bác ái, sự vững lòng trông cậy của anh em vào Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Hỡi anh em là những kẻ được Thiên Chúa yêu mến. Tôi từng biết anh em được Chúa tuyển chọn, bởi vì tin mừng của chúng tôi ở nơi anh em không phải chỉ với lời nói mà thôi, mà là với quyền năng, với thánh thần và với lòng xác tín. Của lịch sử và thời gian, tất cả mọi sự đều phải được thánh hóa và quy về Ngài. Ý tưởng trên đây của tiên tri Isaiah lại được làm nổi bật qua đoạn tin mừng hôm nay. Cái bẫy mà nhóm biệt phái dâng ra để bắt bẻ Chúa Giêsu, có nên nộp thuế cho đế quốc La Mã không, đã được Ngài bẻ gãy một cách tài tình. Với Chúa Giêsu, vấn đề không phải là nộp thuế hay không nộp thuế, và như vậy đối lập quyền bính Thiên Chúa với quyền bính trần thế, mà là phải quy hướng mọi sự về Thiên Chúa, bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới là chủ thể của mọi sự. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 22, từ câu 15 đến câu 21. Khi ấy, các người biệt phái hợp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Herode đến nói với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết, Thầy nghĩ như thế nào, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúa Giê-xu thừa hiểu ác ý của họ nên nói, hỡi bọn giả hình, các ngươi gầy bẫy ta làm gì? Hãy đưa cho ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho Ngài một đồng bạc, và Chúa Giê-xu hỏi họ, hình tượng và danh hiệu này là của ai? Họ thưa, của Caesar. Bây giờ Chúa Giê-xu bảo họ, vậy cái gì của Caesar thì hãy trả cho Caesar, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa. Thưa quý vị, các bạn thân mến, hiện nay rất nhiều người hiểu sai nguyên tắc tách biệt giữa giáo hội và nhà nước, như được ghi trong hiến pháp của nhiều quốc gia. Họ cho rằng nguyên tắc này cấm giáo hội không được xen vào chuyện chính trị. Thật ra, đó không phải là ý nghĩa đích thực của nguyên tắc này. Sở dĩ có nguyên tắc này là bởi vì trong lịch sử và ngay cả trong hiện tại, tại nhiều quốc gia, giáo hội được chính thức nhìn nhận như một cơ cấu quốc gia, như giáo hội Anh giáo tại Anh quốc chẳng hạn, trong đó nguyên thủ quốc gia cũng là nguyên thủ của tôn giáo, và như vậy có quyền bổ nhiệm giám mục, và chính các giám mục cũng có một chỗ đứng trong quốc hội, và ngay cả các linh mục cũng được nhà nước trả lương. Những người sáng lập Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ đã không muốn có một thứ giáo hội như thế trong quốc gia mới của mình, cho nên đã đề ra nguyên tắc tách biệt giữa giáo hội và nhà nước. Mặc dù chủ trương như thế, nhưng phần lớn các nhà sáng lập Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ lại là những con người có tôn giáo và rất nhiệt thành. Họ không bao giờ muốn nguyên tắc tách biệt giữa giáo hội và nhà nước được hiểu như là tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước, hay tệ hơn, tách biệt giữa Thiên Chúa và nhà nước. Trong cái nhìn của những nhà sáng lập Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ, và cũng trong cái nhìn của chính giáo hội Công giáo, tôn giáo và tín mừng, cũng như niềm tin tôn giáo, có một vai trò chính đáng trong sinh hoạt chính trị. Cái nhìn trên đây phát xuất từ chính lời của Chúa Giê-xu trong tin mừng hôm nay. Cái gì của Caesar, hãy trả cho Caesar, và cái gì của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa. Với lời này, Chúa Giê-xu nói đến những giới hạn của quyền bính quốc gia khi đặt vào tương quan với quyền bính của Thiên Chúa. Hãy trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa là chủ thể của trời đất và ngay cả sự sống của con người, thì có điều gì, kể cả quyền bính quốc gia, vua chúa trần gian, mà không nằm dưới quyền của Thiên Chúa? Tiếc thay, trong suốt dòng lịch sử, lời của Chúa Giê-xu đã không ngừng bị hiểu sai. Không thiếu những người cho rằng Chúa Giê-xu muốn đối lập hai lĩnh vực chính trị và tôn giáo và vạch ranh giới cho sự tự trị của mỗi bên. Thật ra Chúa Giê-xu không hề muốn nói rằng chính trị là một thực thể tuyệt đối, hoàn toàn độc lập với Thiên Chúa. Nếu phải trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa, thì tất cả mọi sinh hoạt của thụ tạo cuối cùng đều phải quy về Thiên Chúa. Nói cách khác, sinh hoạt chính trị không thể diễn ra như thế không có Thiên Chúa, không cần những chiều kích siêu việt, không màng đến những chuẩn mực đạo đức. Như vậy, nguyên tắc tách biệt giữa giáo hội và nhà nước không hề có nghĩa là giáo hội hay tôn giáo nói chung không được phép can thiệp vào những sinh hoạt chính trị, nhất là khi chính trị cố tình loại bỏ mọi chiều kích đạo đức và siêu việt của con người. Đây chính là một trong những điểm nền tảng trong giáo huấn xã hội của giáo hội, như được phản ánh qua quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay, nhân vụ tranh chấp đất đai tại Thái Hà và Tòa Khâm Sứ cũ. Ngay từ những dòng đầu tiên trong bản quan điểm được cho công bố hôm 27 tháng 9 vừa qua, các Đức Giám mục Việt Nam đã khẳng định như sau. Giáo hội không có chức năng làm chính trị, nhưng cũng không đứng bên lề xã hội. Do đó, một khi nhà nước vi phạm các quyền con người, như trong vụ việc Thái Hà và Tòa Khâm Sứ chẳng hạn, thì các Đức Giám mục Việt Nam không thể không lên tiếng tố cáo những vi phạm ấy. Tôn giáo nói chung và cách chuyên giáo hội Công giáo không thể không lên tiếng khi nhà nước có chủ trương phá thai, phân biệt chủng tộc, chối bỏ những quyền cơ bản như quyền tư hữu, quyền tự do tôn giáo, quyền tự do ngôn luận và phát biểu, v.v. Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của người dân Việt Nam cũng là vui mừng và hy vọng của các đức giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và của mọi người Công giáo Việt Nam. Lời gợi ý từ những dòng đầu tiên trong hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vatican II trên đây nhắc nhở chúng ta rằng tất cả mọi thực tại trần thế đều thuộc về Thiên Chúa, chủ thể trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. Lời ấy cũng nói với chúng ta rằng chính xuyên qua những thực tại trần thế mà chúng ta phải tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu của nước trời. Lời ấy cũng là một lời mời gọi thực thi bổn phận truyền giáo bằng cách thánh hóa cuộc sống xuyên qua những thực tại trần thế ấy. Lạy Chúa, Chúa nhắc nhở chúng con rằng chúng con sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Xuyên qua những cuộc đời chống qua này, xin cho chúng con luôn biết làm vinh danh Chúa bằng một niềm tin mạnh mẽ, một đức ái nhiệt thành và một niềm trông cậy không lay chuyển.
Sai tôi đi, người sai tôi đi, người sai tôi đi.